chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, như sự sắp đặt của số phận, trên chuyến xe buýt từ Hà Nội về Hà Đông hôm ấy, Đức, cô sinh viên Hoa Khôi trường Đại học Ngoại ngữ năm cuối, đã gặp Tùng, cũng là sinh viên năm cuối Đại học Kiến trúc Hà Nội. Với hành động ứng xử ga lăng cùng phong thái mạnh mẽ, Tùng đã khiến Đức có cảm tình. Hai người cùng cởi mở, chia sẻ cho nhau biết về hoàn cảnh hiện tại. Mới ngày đầu tiên gặp nhau, Đức đã chờ Tùng ở bến xe và nhận lời cùng đi ăn cơm trưa. Tùng chủ động đặt mối quan hệ hẹn hò, gặp nhau mỗi tuần. Theo đuổi Đức bao năm, hy vọng ngày báo điểm tốt nghiệp sẽ được Đức nhận lời. Không ngờ chỉ là thái độ thờ ơ, khiến Tuấn, người bạn trai cùng lớp với Đức, vô cùng buồn bã. Là bạn cùng lớp, Thẩm yêu Tuấn đã lâu nhưng không được đáp lại. Thúy thấy mừng và le ló hy vọng khi thấy Đức từ chối không đi xe cùng Tuấn trong ngày lễ tốt nghiệp. Mời quý thính giả cùng nghe Thu Loan đọc tiếp phần 2 tiểu thuyết Kén Rể của nhà văn Triệu Huấn trong buổi đọc truyện hôm nay. Hôm đón hụt Đức, Tuấn rất buồn nên đã quay sang rủ Thúy phóng xe đi chơi Hồ Tây. Thúy có xe nên Tuấn không phải đèo. Thúy biết là Tuấn đang bị hẫng hụt nên cô nhận lời ngay. Hai người chọn một bàn vắng trong quán bánh tôm. Trong lúc ăn uống, Thúy trêu Tuấn. Hôm nay anh Tuấn định đón chị Đức đi liên hoan tốt nghiệp, bị khước từ nên mới rủ em đi đúng không? Mình định rủ cả hai. Thúy có xe nên mình sẽ kèm Đức. Không ngờ bạn ấy đã có người đón. Làm gì có ý định đi chơi tay ba? Thúy cười. Hụt vai chính, anh mới vời đến vai phụ chứ gì. Tuấn lựa lời cải chính. Thúy tự ái à? Làm gì có chính phụ ở đây? Thúy cũng là bạn thân của Tuấn mà. Em biết thân phận mình và chẳng bao giờ tự ái với anh đâu. Em tự nguyện làm vai phụ đấy. Tuấn có chấp nhận không? Khi chẳng có vai chính thì vai phụ sẽ trở nên quan trọng không kém. Câu nói ậm ừ, nửa đùa nửa thật của Thúy làm Tuấn lúng túng không biết nói gì. Cậu phải chuyển sang đề tài khác. Câu chuyện bỏ lửng khiến Thúy thấy có một chút vấn vương, một tia hy vọng mong manh. Nghe tin Tuấn ốm, Thúy thấy thương thương và tận dụng lý do này để đến thăm. Thấy một cô gái xinh xắn xuất hiện trước cửa, tự giới thiệu là bạn Tuấn đến thăm anh, thì bà mẹ Tuấn rất mừng. Nếu đây là nguyên nhân trận ốm đứng của con mình, thì thật là đại phúc. Cô đến thăm có nghĩa là mối quan hệ ấm lên. Bà mời Thúy vào phòng khách với thái độ rất nhiệt tình. Sau đó, bà gọi Tuấn ra tiếp. Nhưng khi thấy Thúy, thì bộ mặt Tuấn càng nhàu nát hơn. Anh muốn ngoại hình mình biểu hiện căn bệnh thể xác, chứ không phải ốm yếu tinh thần. Sau mấy lời thăm hỏi xã giao, Thúy biếu quà và có ý định cáo lui. Tuấn nói. Cảm ơn Thúy đã quan tâm đến Tuấn. Mình chỉ bị cảm cúm qua loa. Hôm nay đã khá hơn rồi. Mai đã có thể đi chơi được chưa? Nếu muốn thay đổi không khí, em sẽ đào anh đi. Lời mời mọc chủ động của Thúy làm Tuấn lúng túng. Anh không tiện từ chối mà phải lấy lý do để hoãn binh. Mình còn mệt, đi chơi ngày mai chắc chưa thể thoải mái. Tuấn hẹn Thúy hôm khác. Mình phải kiếm xe đèo Thúy, chứ để Thúy lai đi thì yếu thế quá. Đã thân nhau thì không cần khách khí. Anh đèo em bằng xe cũng được chứ sao? Hôm nào khỏi, anh nhớ giữ lời hứa đấy. Tuấn tiễn Thúy ra cửa. Khi quay vào thì bà mẹ đã vội hỏi ngay. Cô bé này trông cũng xinh xắn đấy chứ. Nó chủ động đến thăm con là mẹ mừng lắm. Tuổi con cũng đến lúc tính chuyện vợ con rồi. Tuấn bật cười về những suy nghĩ vội vã và phiến diện của mẹ. Chúng con chỉ là bạn cùng lớp thôi, chứ chẳng có chuyện gì khác đâu mẹ ạ. Cùng lớp, cùng tốt nghiệp là đẹp rồi. Chồng cô bé cũng xinh xắn ngoan ngoãn đấy chứ. Thế không phải là cái cô làm con đau khổ à? Con có đau khổ gì đâu, con chỉ cảm qua quýt thôi. Thôi, đừng giấu mẹ. Bệnh tương tư chỉ thoáng nhìn là mẹ biết ngay. mẹ thấy con cứ ngồi hàng giờ, lặng lẽ trầm tư nhìn vào khoảng không, rồi thở dài thườn thượt, hẳn phải nhớ thương Gia Diết lắm. Tuấn cũng phải bật cười về nhận xét của mẹ, cậu đành thú nhận. Quả là mãn khóa tan trường cũng có chút vấn vương, nhưng đau khổ thì không đâu mẹ ạ. Nói thế chứ, mấy bữa nay Tuấn suy nghĩ rất nhiều. Anh giận Đức lắm, nhưng rồi anh lại biện minh cho cô. Đức chưa chính thức từ chối lời tỏ tình của Tuấn bao giờ. Cô hẹn đến khi tốt nghiệp sẽ trả lời. Nhưng hôm vừa rồi mới chỉ là công bố điểm, chứ đã làm lễ nhận bằng tốt nghiệp đâu. Và lại anh đón cô, nhưng lại không báo trước. Biết đâu cô đã có người nhà đón ở cổng trường. Con gái thường hay làm duyên đôi chút. Vừa mời, bị từ chối là giận dữ bỏ đi luôn thì dở rồi. Chẳng thế mà Tuấn ốm, cô cũng chẳng thèm đến thăm. Nay thì anh quyết định sửa chữa sai lầm của mình bằng cách đến thăm Đức. Từ ngày vào đại học, chưa lần nào anh được Đức cho phép đến nhà. Nay anh có thể chủ động ra mắt gia đình xem sự việc sẽ đi theo hướng nào. Duy trì tình yêu đơn phương hay hạ cấp xuống tình bạn song phương? Để có một phong thái đàng hoàng, Tuấn chọn bộ đồ sang nhất. Anh đứng trước gương trau chuốt đến chi tiết cuối cùng rồi mới lên đường. Đến cửa căn hộ nhà ông Bình, anh còn trang chỉnh lại áo quần, rồi mới mạnh dạn bấm chuông. Ông Bình mở cửa, thấy chàng trai ăn mặc sang trọng, nên cũng hơi bàng hoàng. Nhà có hai cô con gái lớn, khiến trong óc ông nảy sinh ra nhiều phán đoán lạc quan. Cháu chào bác. Thưa bác, cháu là Tuấn, bạn học của Đức. Cháu xin phép bác được gặp bạn Đức ạ. Em Đức có nhà đấy, mời anh vào ngồi chơi, chờ tôi gọi nó ra. Tuấn theo ông già vào phòng khách, ngồi xuống ghế, ông Bình rót nước. Sáng nay em Đức đi sao bảng điểm, nộp đơn xin việc cũng vừa về, chắc đang tắm rửa gì đó, uống nước đi anh. Dạ, cháu xin bác. Ông Bình quay vào buồng trong gọi với. Đức, dạ có khách, con. Dạ. Đức từ trong buồng đi ra, thấy Tuấn, cô chào và giới thiệu luôn. Chào Tuấn, thưa bố, Tuấn là bạn học của con. Bố biết rồi, anh Tuấn cũng vừa nói. Hai đứa ngồi nói chuyện nhé. Nói rồi, ông Y Tứ lui vào buồng trong. Đức ngồi đối diện với Tuấn. Sau một vài câu thăm hỏi tình hình, cô nhắc lại chuyện cũ. Bữa nghe báo điểm, Đức không nhận đi về cùng, chắc Tuấn giận Đức lắm phải không? Giận sao Tuấn còn đến đây? Chỉ hơi buồn thôi. Đức xin lỗi nhé, bạn đến đây làm mình thực sự xúc động. Mình muốn đến đây từ rất lâu rồi, nhưng một phần vì bận học hành. Lý do chính là Đức chưa cho phép. Hôm nay mình định đến chơi nhà tất cả các bạn thân thiết cùng khóa. Mình muốn Đức cho mình một ngoại lệ. Cảm ơn, kể từ nay Tuấn muốn đến thăm mình lúc nào cũng được. Không phải là ngoại lệ nữa. Hãy coi đây là thông lệ trong tình bạn. Được thế thì thật may mắn cho mình. Hôm nay Tuấn muốn nhắc đến lần thứ 12 về mối quan hệ của chúng mình. Tuấn yêu Đức. Nhưng tất cả những lần thổ lộ đều được Đức hẹn đến ngày tốt nghiệp. Này thì đã đến lúc Đức thực hiện lời hứa đó. Mình hy vọng được nghe lời phán quyết. Đức bối rối và có chút phân vân. Nhưng cuối cùng cô đã đi đến quyết định dứt khoát. Tuấn ơi, mình rất quý bạn. Mình biết là bạn có tình cảm với mình. Nhưng có điều là mình chưa yêu Tuấn. Tất cả những lần bạn tỏ tình, mình đều suy nghĩ nghiêm túc. Nhưng hình như số mệnh không gắn bó mình với Tuấn. Xin hãy tha thứ cho Đức và chúng ta sẽ lưu giữ mãi trong nhau tình bạn tốt. Được không Tuấn? Mặc dù đã có dự báo và chuẩn bị ứng phó với điều xấu nhất, nhưng Tuấn vẫn bàng hoàng. Một tình bạn tốt, tại sao không thể tiến tới một tình yêu đẹp? Bạn chê mình ở điểm nào? Đức hãy chỉ ra liệu xem mình có khắc phục nổi để phù hợp với tiêu chuẩn của bạn không? Bạn nói số mệnh, nhưng mình nghĩ nhân định thắng thiên. Khi yêu nhau, con người sẽ vượt lên ý trời. Chữ tâm sẽ thắng chữ mệnh. Tình yêu nó lạ lắm, Tuấn ơi. Chẳng có tiêu chuẩn rõ ràng nào để áp đặt cho nó được. Mình luôn nghĩ Tuấn có rất nhiều ưu điểm. Ngoại hình trang nhã, tư chất thông minh, nội tâm phong phú. Chỉ có điều là tất cả những ưu điểm đó cũng chưa gây cho mình một cảm xúc mãnh liệt. Mình chẳng thể chỉ ra những gì cần thêm bớt cho vừa tiêu chuẩn. Chỉ khi yêu, người ta mới đủ sức lấy tâm thắng mệnh. Mình chưa yêu, nên làm gì có tâm để khắc mệnh. Tuấn thất vọng đứng dậy. Đức ạ, hôm báo điểm thi, mình tốt nghiệp xuất sắc, nhưng không ngờ hôm nay lại là ngày thất bại nhất trong đời. Ngày thất bại của tình yêu. Dù sao, mình vẫn nhắc lại là mình yêu Đức. Tạm biệt. Đức nắm tay Tuấn kéo lại, ấn anh ngồi xuống ghế. Ngồi xuống đã, mình muốn hôm nay phải là ngày vui của bạn kia. Bạn từ chối mình mà nghĩ rằng có thể an ủi được mình sao? Có một tình yêu lớn đang chờ bạn đấy. Thúy yêu Tuấn. Nhiều lần nó biểu lộ tình cảm, nhưng Tuấn lại thờ ơ với nó. Thúy là bạn thân của mình từ năm thứ nhất. Tình cảm riêng tư nó đều thổ lộ với mình. Vì thế, khi Tuấn tỏ tình lần đầu, Đức đã không thấy vui mừng. Trái lại, mình còn thấy thương Thúy. Mình không từ chối thẳng thừng vì mình quý bạn, nhưng cũng rất yêu Thúy. Mình yêu quý cả hai, nên hôm nay mình khuyên Tuấn nên hướng con tim vào người bạn gái đang yêu Tuấn tha thiết. Tuấn hơi ngạc nhiên, cau mày thở dài. Bạn trở thành siêu nhân lãng tử từ bao giờ thế? Có gì buộc phải kiềm chế lòng mình để nhường tình yêu cho bạn? Nếu bạn nói yêu quý cả hai, thì bạn chọn mình đi. Mình chỉ có thể yêu người mình yêu, chứ không quan tâm đến ai yêu mình. Chỉ một lời cảm ơn là đủ cho Thúy. Đức nên nghĩ lại đi. Mình đã 12 lần nghe lời tỏ tình. Mình cũng đã có 3 năm để suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta. Mình hơn Tuấn 1 tuổi. Tuấn hơn Thúy 1 tuổi. Bạn đến với Thúy là đẹp nhất. Còn bạn, tuy hơn mình 1 tuổi, song bao giờ mình cũng coi Đức như một cô bé. Hay bạn có anh chàng nào rồi chăng? Đức buồn buồn nhìn Tuấn. Gần như vậy, mình đang yêu và hình như cũng đang được yêu. Tuấn sửng sốt. Hình như là thế nào? Tại sao Đức lại bỏ đi một cái có thật, hiện hữu, một cái được thử thách, chiêm nghiệm để theo đuổi một ảo ảnh mơ hồ, một khả năng có thể? Đức cười rồi nắm lấy bàn tay Tuấn. Cậu bé của tôi ơi, cái phi lý quyến rũ của tình yêu lại nằm trong những điều bấp bênh hư ảo đó. Vì thế mà người đang yêu mới đau khổ, phấp phỏng, mất ăn mất ngủ. Tất cả cái lo nghĩ không đâu đó sẽ tàn lụi khi Đức quay mặt lại với mình. Lúc đó chúng ta sẽ có một tình yêu trọn vẹn, một cuộc sống thật sự hạnh phúc và bền vững cho hai ta. Mình sẽ cho Đức thấy mình không còn là một cậu bé, một chú chíp hôi như Đức tưởng. Nói cậu bé cho vui thôi, chứ mình nghĩ Tuấn đã thực sự là một chàng trai mạnh mẽ và tài năng. Cảm ơn những ý nghĩ tốt đẹp của Tuấn về mình. Nhưng nếu Tuấn yêu Thúy, thì hạnh phúc không chỉ đến với hai, mà cho cả ba chúng ta đấy. Ngày 20 tháng 11, học trò đến thăm thầy giáo cũ, Nghĩa rủ thêm ba bạn cùng đi. Hoan vốn là thầy giáo lớp 12 của Nghĩa cách đây 4 năm. Là con nhà giàu, có quyền thế, nên Hoan sống trong một ngôi nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi. Vóc dáng thư sinh, ăn mặc sạch sẽ, phong thái mô phạm, nền nếp là đặc trưng phong cách của Hoan. Trong căn phòng khách đầy hoa tươi, trò vui vẻ chúc tụng thầy. Nghĩa thay mặt học sinh cùng khóa, trao bó hoa tươi cho Hoan. Em thưa thầy, hôm nay là ngày các thầy cô giáo, chúng em 4 học sinh lớp 12D, khóa năm 1996, đến chúc mừng thầy mạnh khỏe để dìu dắt các lớp đàn em vào đời thành đạt. Chúng em, 4 đứa học trò cũ của thầy, năm nay đều sắp tốt nghiệp đại học, đều luôn luôn biết ơn thầy. Em xin giới thiệu lại tên sợ thầy quên. Em là Lê Thị Nghĩa. Còn các bạn đây là Thu Phương, Hoàng Duy và Hạ Liên. Hoàn vui vẻ bắt tay từng người. Phương nói: Thầy có thể không nhớ Hoàng Duy, Hạ Liên hay em, chứ Nghĩa thì quên sao được. Hoàn xúc động bối rối. Rồi tất cả 5 thầy trò đều bật lên tiếng cười vui vẻ. Cảm ơn các em nhiều lắm. Thầy xin lỗi là không thể nhớ hết tên học trò cũ, nhưng tình cảm chung dành cho mọi niên khóa thì không bao giờ phai mờ. Đặc biệt là cô lớp trưởng ngoan ngoãn, Lê Thị Nghĩa phải không thầy? Đúng thế, với Nghĩa quả là có những kỷ niệm đặc biệt hơn. Tuy nhiên thời gian biến đổi, không biết em Nghĩa còn lưu giữ được gì không? Bạn ấy vẫn nhắc đến thầy luôn đấy. Cuộc đi thăm thầy bữa nay cũng do Nghĩa đứng ra tổ chức. Em tin là bây giờ bạn ấy khôn lớn rồi, tình cảm dành cho thầy còn thắm thiết hơn xưa. Duy nói thế có đúng không, Nghĩa? Tình nghĩa thầy trò, chúng em chẳng bao giờ quên. Riêng em là cán bộ lớp cũ, thường quen đứng ra tổ chức thăm viếng nhân những dịp lễ lạt, nên các bạn hay trêu em đó thôi. Thầy cảm ơn các em, dù đấy chỉ là chuyện trêu đùa. Hạ Liên nói, chúng em đến thăm thầy, thấy nhà cửa khang trang, tiện nghi hiện đại. Riêng có thầy là vẫn như xưa. Nói thế có nghĩa là thầy vẫn trẻ trung, chưa vợ, vẫn cô đơn một mình chiếc bóng. Khiến bọn em rất ngạc nhiên. Thầy cao số lắm, không có duyên với phái đẹp, nên cô nào cũng chê. Thầy đừng nói thế, bọn em nghĩ là thầy còn kén đó thôi. Nếu không chúng em có thể làm mối cho thầy một cô. Hoan hơi ngượng, nhưng vẫn sửa cặp kính và mạnh dạn nói. Duy cứ làm mối cho thầy đi, thầy không phải người khó tính đâu. Phương lau chào. Thầy ơi, bọn em muốn mối cái Nghĩa cho thầy đấy. Thầy thấy nó có xinh không? Con nhà nghèo, nhưng nó chịu thương chịu khó, học hành thông tuệ, giỏi việc lớp, đảm việc nhà lắm đấy. Nếu thầy ok là xong ngay. Từ đùa thành thật, thầy Hoan và trò Nghĩa đều lúng túng đỏ mặt cúi đầu. Chỉ sợ em ấy có ai rồi, chứ riêng thầy thì ok, từ 4 năm nay rồi. Tất cả cười vang, dù đẩy Nghĩa. Thầy yêu mày từ 4 năm nay rồi đấy, nhận lời cho thầy vui đi. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Nghĩa mạnh bạo lấn tới. Nếu mình đồng ý, thì các bạn phải gọi mình bằng cô. Liệu có chịu không? Tất cả ào ào. Chịu chứ. Em thưa cô, em chúc thầy cô trăm năm hạnh phúc. Thế là nó bằng lòng đấy, thầy Hoan ạ. Hai người có thể ký tắt với nhau được rồi. Cảm ơn các em, cảm ơn Nghĩa. Dù sao thì thầy cũng muốn được em Nghĩa xác định lại điều đó với riêng thầy. Chuyện mối manh tập thể, dù có mạnh như cơn bão thì cũng chóng tan. Biết đâu Nghĩa chỉ nhận đùa cho vui. Đến phút này thì vai trò ông Tơ Bà Nguyệt của chúng ta đã đến hồi kết thúc. Ngồi lại đây chỉ thêm vô duyên. Xin phép thầy chúng em về để hai bên đối tác họp kín với nhau. Có tin vui thầy cô sẽ thông báo cho bọn em sau. Duy nói xong thì Liên và Phương cùng đứng dậy cáo từ. Em chào thầy, chào cô. Xin phép cô, bọn em về trước. Các bạn đẩy Nghĩa lại, Nghĩa níu tay các bạn làm duyên. Miệng nói muốn cùng về, nhưng lòng lại mong nán lại. Cho mình về cùng, các bạn bỏ Nghĩa lại một mình cô đơn lắm. Có thầy ngồi bên cô đơn sao được? Thầy Hoan cần cậu đấy, đừng nhõng nhẽo làm duyên nữa. Thầy Hoan bắt tay tiễn các bạn ra cửa. Đến lượt Nghĩa, Hoan không buông tay ra. Hãy nán lại với tôi mấy phút đã, Nghĩa. Nghĩa ngượng ngùng trước những nụ cười trêu cợt của bạn bè, nhưng cô vẫn vẫy tay chào tạm biệt và nán lại. Hoan dắt tay Nghĩa và cả hai ngồi xuống bên nhau. Hoan khơi lại chuyện với vẻ ngượng ngùng. Em chỉ còn một học kỳ nữa là ra trường phải không? Nhanh thật. Mới ngày nào, em vẫn là một cô bé gầy nhom. Còn bây giờ, em nặng 52 cân rồi đấy. Em thấy thầy vẫn trẻ trung, thanh mảnh như xưa. Thầy cố trẻ để chờ em đấy. Sắp ra trường rồi, em trả lời thầy được chưa? Em tưởng thầy có bạn rồi. Suốt 4 năm qua, thầy chẳng tìm gặp em. Ngoài những dịp em đến thăm nhân 20 tháng 11, em tưởng thầy quên em rồi. Trái lại, thầy luôn luôn nhớ tới em. Hồi em tốt nghiệp phổ thông trung học, tôi đã hứa với em là sẽ không quấy rầy em suốt những năm đại học. Em cũng hứa là sẽ quay lại chủ đề tình yêu khi em tốt nghiệp. Nay sắp ra trường rồi, em còn nhớ lời hẹn ước của mình không? Nghĩa vân vê tà áo, cúi xuống nói nhỏ. Tuổi sinh viên cũng có nhiều bạn trai ngỏ ý với em, nhưng em vẫn không quên thầy. Nếu thầy còn chú ý đến em, thì em xin lưu tâm đến chuyện này. Ban đêm, trong một trung tâm dạy ngoại ngữ, Đức đang lên lớp cho học sinh. Tùng chờ bên ngoài, thỉnh thoảng anh lại ngó nghiêng nhìn vào trong lớp, vẻ nôn nóng. Từ ngày quen biết trên xoay biết, đã nhiều lần Tùng đón gặp Đức ở điểm hẹn. Họ vào văn miếu, dắt tay nhau đi tham quan cùng đám du khách. Câu chuyện văn chương, nghệ thuật, kiến trúc, môi trường vẫn là chủ đề chính của các cuộc tiếp xúc. Không có ghế đá cho họ dừng chân tâm sự, những chuyện riêng tư sâu kín. Tùng rủ Đức ngồi trên bãi cỏ, gốc cây, nhưng cô không chịu. Sau chừng một tiếng đi dạo là Đức cáo từ để về nấu cơm cho mẹ. Tùng đành nhượng bộ, kết thúc cuộc gặp gỡ. Mọi điều quan trọng anh dự định nói với Đức đều không thành. Hôm nay Tùng quyết định đến đón đường gặp Đức khi tan tiết dạy ở trung tâm ngoại ngữ. Tùng chờ mãi Đức mới dậy xong. Lớp tan, Đức lấy xe ra cổng cùng đám học sinh. Tùng tươi cười gọi to. Đức! Đức giật mình quay lại thấy Tùng. Cô lúng túng ngượng nghịu trước những cặp mắt tò mò của học sinh. Anh Tùng, anh đi đâu đấy? Đi đón Đức. Trời ơi, em có hẹn anh đâu? Anh muốn có sự bất ngờ. Chờ cho học sinh đi vãn, anh thì thầm. Xin lỗi em, thực tình anh không thể kìm nổi lòng mình. Chuyện gì? Giữa hai đứa đã có gì đâu mà anh bảo không kìm nổi. Chúng ta quy ước chỉ gặp nhau chiều chủ nhật thôi mà. Anh có chuyện cần nói với em ngay. Anh không thể chờ đến chủ nhật được. Hai người đi song song trên lối nhỏ ven hồ. Những cặp tình nhân ngồi âu yếm nhau trên ghế đá, bên thảm cỏ, dưới gốc cây trong bụi hoa. Họ không thể tìm được một ghế trống. Cuối cùng, cả hai đành dừng trước một bãi cỏ ven hồ. Ta ngồi xuống đàng hoàng, rồi anh nói chuyện nghiêm chỉnh với em. Đức hơi bực mình, nhưng vẫn bật cười khúc khích. Ngồi trên bãi cỏ ven hồ, thì nói chuyện đàng hoàng nghiêm túc sao được? Văn phòng dùng cho giao dịch hành chính, hội trường để meeting, giáo đường để hành lễ và xưng tội. Người ta xây công viên, trồng thảm cỏ để phục vụ cho những câu chuyện giao cảm tâm hồn mà. Đức bật cười và cũng đành dựng xe ngồi xuống bên Tùng. Anh cầm lấy bàn tay Đức, nhìn thẳng vào mắt cô. Trong bóng tối của lùm cây, mắt Đức phản quang ánh nước hồ lấp lánh. Tùng nói trong hơi thở. Đức ơi, anh yêu em. Đức có yêu anh không? Đức im lặng hồi lâu mới nói. Anh Tùng ơi, sao anh vội vàng thế? Mới quen nhau được vài tuần, qua ba lần gặp gỡ, đến tình bạn còn chưa chín, anh đã hiểu gì về em đâu mà dám nói lời yêu thương. Tuy mới quen, nhưng anh rất cảm em, mến yêu em, nên anh sợ. Hai tuần qua, tâm trí anh luôn luôn bị dày vò bởi nỗi nhớ thương hy vọng. Thời gian trở nên dài đằng đẵng. Anh quyết định vội vã tỏ tình với em vì sợ bất chợt có một anh chàng nào đó tốt mã hơn, giàu sang hơn, quyền thế hơn đến với em, mê em. Em nhận lời, và thế là anh mất em. Ôi, thế thì khủng khiếp quá. Đức nghiêm mặt, cau mày nhìn Tùng. Anh tưởng tượng em giống như chiếc xe, thấy ai cao giá là bán ngay chứ gì. Anh xin lỗi, anh hoàn toàn không có ý so sánh như vậy. Vì yêu, vì mê đắm, anh có thể thiếu minh mẫn, hấp tấp hoặc ngốc nghếch. Song đó là cái ngốc nghếch có thể tha thứ. Nhưng lỡ dịp thì không sao tìm lại được một người như em. Gặp cô nào trên xoay biết vài lần là anh có thể tỏ tình được ngay à? Sao Đức lại nghĩ về anh như thế? Trên xe đông, đôi khi cũng nảy ra những chuyện chen lấn va chạm. Song không có cô gái nào đem lại cảm xúc thần diệu như em. Đó là thiên duyên tiền định. Là hai nửa mảnh đời lưu lạc tìm đến được với nhau. Đó là cơ hội duy nhất của hạnh phúc. Vì thế, anh không thể bỏ qua. Những vấn đề khác thì có gì đáng kể. Khi yêu nhau, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu nốt. Ôi, sao anh nghĩ đơn giản thế? Đàn ông có thể coi tình yêu là trò đùa trong khoảnh khắc. Còn với con gái chúng em lại là cả cuộc đời, không thể khinh suất được. Tùng nắm chặt bàn tay Đức. Như sợ cô bỗng nhiên biến mất, anh khẩn khoản. Không khinh suất, nhưng cũng chẳng nên do dự đa nghi. Một cô gái xinh đẹp như em, hẳn phải có hàng tá chàng trai ve vãn săn đuổi. Em có thể yêu vài người để lựa lấy một người. Anh phải vội vã chen lấn để được đứng gần em. Làm sao anh có thể im lặng chờ đợi mãi được? Anh yêu em, Đức ơi. Em xin cảm ơn anh. Cũng có những bạn trai khác theo đuổi em. Nhưng không phải hàng tá như anh tưởng tượng đâu. Em cũng chưa nhận lời ai. Anh là một chàng trai nhiệt thành, mạnh mẽ. Em cũng đã có cảm tình nhiều với anh. Nhưng nói là yêu thì còn quá sớm. Tùng đưa tay lên ôm lấy bờ vai Đức. Cô gạt tay anh ra như né tránh, đề phòng một cử chỉ xuồng xã hơn. Còn anh lại cố ngồi sát lại để thu hẹp khoảng cách. Tùng nói, giọng miền Trung sôi nổi. Em cứ yêu thử đi. Nếu không tìm thấy cảm xúc mê đắm, thì Đức từ chối anh đâu đã muộn. Đức kinh ngạc nhìn anh. Trời ơi, sao lại có khái niệm yêu thử? Anh đang xui dạy em đấy à? Yêu thử là một khái niệm khoa học. Muốn có sự lựa chọn thì phải qua thử thách, kiểm nghiệm. Tìm hiểu bằng ngôn ngữ nó cũng khô cứng như bản lý lịch trích ngang. Chúng ta phải có sự giao thoa tình cảm thì mới phát hiện ra những giai điệu cộng hưởng, đồng thời cũng thấy rõ những bước sóng lệch pha. Đó là một cuộc trắc nghiệm để cả hai rút ra được những dữ liệu chính xác. Nếu một trong hai chúng ta thấy không tương thích, chẳng thể đi đến hôn nhân, thì dừng tại chỗ hoặc chia tay một cách lịch sự văn minh và hồn nhiên. Sẽ không có ai đau khổ hoặc tuyệt vọng quá đáng. Đức chua chát. Anh đã tiến hành bao nhiêu cuộc thử nghiệm với các cô gái rồi? Thú thật là anh đã có 3 lần yêu thử rồi. Một cô chán anh, một cô anh chán, cô thứ 3 thì cả hai đều thấy chán nhau. Thì ra quan điểm yêu đương của anh nó khoa học đến như vậy. Em không sao tưởng tượng nổi những khái niệm ái tình hiện đại đó. 2 tuần nay anh đang thử em, còn em thì ngu ngốc không hiểu mình đang trở thành con vật thí nghiệm thứ 4 của anh. Tùng thanh minh. Không phải thế. Với em, anh mới đề xuất phương pháp, chứ đã thử gì đâu. Chỉ khi hai ta cùng vào cuộc thì chương trình thí nghiệm mới chính thức bắt đầu. Với mọi cặp tình nhân, sự thật đều xảy ra những cuộc thử tương tự. Chỉ vì những lý do đạo đức giả mà họ không dám dùng thuật ngữ này thôi. Có cuộc thử đi đến hôn nhân và có nhiều cuộc thử dẫn đến chia tay. Nhưng dĩ nhiên, thử vẫn tốt hơn chứ. Em thú nhận là đã có cảm tình với anh ngay từ cuộc gặp gỡ đầu tiên. Có nhiều bạn trai tỏ tình với em, có người theo đuổi nhiều năm trời nhưng không chiếm được trái tim em. Nhưng chưa có ai dám nói yêu thử em xem sao. Nay thấy quan niệm đó lại xuất hiện ở anh thì em vô cùng choáng váng và thất vọng. Tùng ngần ngừ ít phút rồi nêu ra một khái niệm còn tân tiến, lạ tai hơn, nghịch cảm hơn. Thực ra quan niệm đó cũng chẳng có gì mới lạ, chỉ có điều người ta chưa gán cho nó một thuật ngữ tương thích mà thôi. Ngay như chuyện cưới thử cũng được nhiều người nêu ra. Đức thực sự ngạc nhiên. Trời đất ơi, phải chăng đây chỉ là lý thuyết của đám sở khanh hiện đại quảng bá lối sống băng hoại để lợi dụng phái yêu? Quý vị và các bạn vừa nghe Thu Loan đọc phần 2 tiểu thuyết Kén Rể của nhà văn Triệu Huấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.